13. Trong đám tang ông B, thân nhân hàng xóm đều tỏ vẻ thương xót, duy chỉ có một người vẫn ráo nước mắt và luôn có nhiều biểu hiện bất thường, đó là ông Nguyễn Văn Em, anh ruột nạn nhân. Được biết nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ cách nhà ông Em chừng 100 mét, nhưng ông ta vẫn dửng dưng bàng quan như không có chuyện gì xảy ra. Câu này dạy thiếu đức hiếu sinh ý hành. Trong đám tang mọi người đi dự đám, ai nấy cũng đều tỏ ra thương xót, chỉ có người anh ruột ông Em thì dửng dưng như người bàng quan không liên can gì cả. Như vậy rõ ràng lòng tham đã đánh mất tính tình thương yêu của con người. Lòng tham lam của con người đã biến ông Em thành người thù hận đứa em của mình. Ông ôm hận trong lòng giết chết đứa em ruột của mình mà lòng còn chưa nguôi cơn giận hờn. Ông B này có lẽ cũng không phải là con người hiền lương, dám bỏ con đi biền biệt như vậy cũng không phải là tay vừa, cho nên mới trở về với mục đích đòi chia đất hương quả, khiến ông Em căm tức. Vì bấy lâu nay ai chăm sóc mới còn được như vậy, bây giờ mới về mà đòi chia đất, thật là thằng Em tham lam chẳng ra gì. Ông Em không giả vờ để đánh lạc hướng điều tra của công an như những kẻ giết người khác. Lòng căm tức của ông để lộ ra rất rõ ràng, dửng dưng bàng quan. Từ lòng tham chuyển thành lòng sân hận, biến ông Em trở thành người hung dữ giết người. Thấy gương hung ác này, chúng ta hãy soi lại mình để nỗ lực sống với đức ly tham, thì cuộc đời mới thanh thản, an lạc và vô sự, thì cuộc đời mới có được sự bình an, yên ổn. Đúng vậy, của cải tài sản vàng bạc ruộng vườn là rắn độc, nó sẽ giết chết mọi người và giết chết cả dòng họ anh em ruột thịt nữa. Người có trí hiểu biết, họ đều buông xuống sạch. Hình ảnh của Đức Phật ngày xưa, Ngài buông bỏ ngai vàng của báo, vợ đẹp con xinh, không hề tiếc rẻ một chút xíu nào cả, vì Ngài biết nó là rắn độc, Ngài buông xuống như ném bỏ giày rách. Ngài đã hiểu cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh là rắn độc. Lịch sử đã chứng minh điều này. Biết bao nhiêu triều đại anh em tranh giành ngôi báu mà giết hại lẫn nhau không gớm tay. Gương hạnh Đức Phật buông xả rất tuyệt vời, thế gian này ít ai làm được. Từ một hoàng tử sắp lên làm vua mà Ngài từ bỏ hết để trở thành người ăn xin, nuôi thân sống qua ngày. Bởi vậy, từ kinh nghiệm bản thân nên Ngài dạy chúng ta đức ly tham. Ai sống với đức ly tham thì cuộc đời sẽ được bình an yên ổn.
14. Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, Nguyễn Văn Em đã án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế, Nguyễn Văn Em là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án giả mang trên. Câu này dạy nghiệp báo nhân quả thân hành. Luật nhân quả là một đạo luật rất công minh. Ai làm điều ác, dù cố ý che giấu như thế nào thì cũng không làm sao che giấu được. Càng che giấu lại càng có những hành động bộc lộ tội ác của mình, khiến cho mọi người nhìn vào là biết ngay kẻ gây ra án mạng. Hành động của ông Em án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn khóa chặt, đó là một hành động tố cáo ông Em là thủ phạm, người gây ra án mạng. Luật nhân quả là luật của tòa án lương tâm của mỗi người, cho nên tự nó làm ra những hành động để tố cáo tội ác, để mọi người phát giác ra kẻ giết người dễ dàng. Nhờ đó, nhân nào phải trả quả nấy, sớm muộn gì kẻ làm ác cũng sa lưới pháp luật. Đúng là đạo Phật ra đời đã dạy cho chúng ta thấy rõ quy luật của nhân quả. Nó không hề bỏ sót một lỗi lầm nào, dù lỗi lầm đó rất nhỏ nhặt. Cho nên những kẻ làm ác luôn luôn thọ quả khổ đau. Mặc dù luật pháp thế gian chưa bắt tội, nhưng không ai trốn thoát luật nhân quả này được. Nó luôn luôn xử tội mọi người khi mọi người đang làm những điều ác. Mọi người đang bị luật nhân quả xử phạt, nhưng có mấy ai thấy biết được đâu. Ví dụ, kẻ giết người thì luật pháp thế gian sẽ kêu án tù chung thân hay tử hình. Còn kẻ giết một con bò hay một con chó hoặc giết một con cá thì luật pháp thế gian không bắt tội lỗi gì cả. Nhưng luật nhân quả không tha thứ cho một ai. Người giết một con cá tội cũng bằng giết một con người đối với luật nhân quả là vậy. Giết một con cá thì nghiệp tái sinh sẽ là con cá. Con cá sẽ bị người khác giết lại như khi mình đã giết con cá vậy. Cho nên luật nhân quả xử phạt công minh. Hễ kẻ nào tham lam thì nghèo khó, thiếu trước hụt sau, hoặc những tai họa khiến cho tiền bạc tham lam trộm cướp tiêu ra như mây khói. Còn kẻ nào giết loài vật ăn thịt thì cơ thể bệnh đau, nay bệnh này mai bệnh khác. Còn giết người thì có pháp luật nhà nước trừng trị, tù tội hay tử hình. Cho nên những kẻ làm ác thì luôn luôn phải chịu quả khổ đau mà người đời không biết gọi là luật trời.
15. Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tin và tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Văn Em chính là hung thủ đã giết ông Nguyễn Văn B. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ tiến hành rất khó khăn, bởi Nguyễn Văn Em đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thủ nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng bằng mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã khống chế được Nguyễn Văn Em. Khám xét nhà Em, cơ quan công an thu giữ được số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn Em đã khai nhận hành vi giết em ruột mình. Câu này dạy thiếu đức thông minh, hiếu sinh ý hành. Đứng trước một lực lượng công an đã điều tra vụ án ra sự thật mà ông Em dám tử thủ, chống đối pháp luật thì thật là một người không trí tuệ, kém trí thông minh, lấy trứng chọi đá thì quá ngu si. Chúng ta đọc lại đoạn văn này. Bởi Nguyễn Văn Em đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thủ nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Đó thật là người vô minh không chỗ nói. Người có tội biết ra đầu thú, nói rõ tội mình thì tội còn nhẹ, còn được ân giảm. Một người đã lỡ gây ra tội ác giết người thì nên ra đầu thú tại cơ quan an ninh để khai rõ những điều mình làm sai. Trong cuộc đời có lúc vì quá tức giận, không còn trí sáng suốt, gây ra tội ác thì nên đến cơ quan an ninh khai báo rõ ràng để cơ quan này khỏi phải cực nhọc vất vả điều tra. Hành động như vậy cũng là hành động đạo đức, biết ăn năn hối cải. Ngược lại, tránh né trốn chạy và chống lại người thi hành pháp luật, đó là tạo thêm tội lỗi nữa. Ông Nguyễn Văn Em đã không ra đầu thú mà còn tử thủ chống lại người thi hành pháp luật. Tội giết người là tội rất nặng, mà tội chống lại pháp luật còn nặng hơn. Tại sao vậy? Pháp luật là khuôn phép giữ gìn cương thường đạo đức con người để xã hội có trật tự an ninh. Người chống lại pháp luật là người chống lại đạo đức. Ví dụ, người không chấp hành luật lệ giao thông là người chống lại đạo đức giao thông. Người có đạo đức giao thông là người chấp hành luật lệ giao thông nghiêm chỉnh. Cá nhân ông Em bé nhỏ như hạt bụi mà chống lại cơn bão tố thì chỉ là một người liều mạng, một người ngu si, không biết lượng sức mình, tạo thêm tội lỗi nữa. Khi tòa kêu án thì bản án của họ phải ghi rõ hai tội: tội giết người và tội chống lại pháp luật nhà nước. Dù như thế nào, tội ông Em rất nặng, đó là tội giết người, nhưng lại nặng hơn là tội giết em ruột của mình. Những tội lỗi trên đây mà con người phạm phải đều do nguyên nhân là lòng tham lam của con người. Nguyên nhân lòng tham lam này là gốc từ vô minh. Vô minh là không hiểu biết, thường lầm chấp cho rằng các pháp là thường hằng, bất biến, là của mình, là bản ngã của mình. Sự hiểu biết lầm chấp sai lệch như vậy mới sinh ra bảo thủ, trộm cắp, cướp của, giết người. Sự hiểu biết sai lầm là các pháp có thật, nên từ đó lòng tham lam các pháp mới có. Họ đâu biết rằng các pháp đều do các duyên hợp tạo thành, cho nên các pháp thường xảy ra bốn trạng thái liên tục. Nếu chúng ta lưu ý thì thấy rất rõ: thành, hoại, diệt, không. Một người đã hiểu biết rõ các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì buông xả rất dễ dàng và sống đời đạo đức không mấy khó khăn. Nếu ai cũng thấu hiểu được như vậy thì thế gian này đâu còn đau khổ nữa, đâu còn có những người tạo nên tội trộm cắp, cướp giật của cải, giết người nữa.
16. Mặc dù đã che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhưng tội ác giả mang cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Hành vi phạm tội của Em đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, ra tay giết hại đứa em ruột máu mủ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Mới đây, Nguyễn Văn Em đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh nguyên bản án cho những hành động của mình. Câu này dạy đạo đức nhân quả nghiệp báo. Ác lai ác báo, làm ác phải đền tội ác, giết người phải lãnh án tử hình, đó là luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Luật nhân quả rất công minh, Một người làm tội ác không bao giờ tránh né và trốn đâu cho khỏi, dù bay lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi. Ông em chết đi cũng như bao nhiêu người khác chết, nhưng những người khác chết không để tiếng xấu muôn đời, còn ông em chết đi để tiếng xấu muôn đời, tranh giành đất đai giết em mình chết. Ông em chết là đáng tội, nhưng những nỗi đau của những người thân trong gia đình, biết chừng nào những nỗi đau ấy xóa được? Làm sao xóa được, phải không quý vị? Đáng thương nhất cho các cháu khi tiếp xúc với mọi người, nếu bình thường không có việc gì xảy ra thì thôi, mà có việc gì chống đối xảy ra thì người ta sẽ dùng câu "cha mày là đồ giết người", một hậu quả cay nghiệt cho đời này đến đời khác. Chúng ta đã sinh ra làm người, cần phải lưu ý và cân nhắc cho kỹ. Những hành động tham lam, trộm cắp, cướp của, giết người là những hành động hung ác, là những hành động xấu xa, đê tiện, hèn hạ, vân vân. Làm người, chúng ta đừng để xảy ra những điều đáng tiếc như vậy. Được sinh ra làm người, được giáo dục trong nền giáo dục đạo đức làm người, đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì hạnh phúc biết bao. Ước mong sao những nhà lãnh đạo đất nước, vì lợi ích của nhân dân, vì trật tự an ninh của xã hội, vì sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước và vì sự hòa bình chung của cả thế giới, mà những nhà lãnh đạo đất nước hãy sớm đưa nền đạo đức nhân bản nhân quả vào chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục Quốc gia và của Bộ Văn hóa Thông tin, thì tệ nạn xã hội may ra sẽ chấm dứt.
Bài học thứ bảy: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Đứa con vô lương tâm.
Khi tòa tuyên án, bà cụ già run rẩy gắng gượng đứng lên, nhưng dường như không đủ sức chịu đựng nên đã ngồi phệt xuống nền gạch. Phiên tòa kết thúc với bản án tuyên hủy án sơ thẩm vì sai thủ tục tố tụng. Bà ngồi mếu máo lập bập hỏi luật sư: "Ông tòa tuyên án như vậy là tôi thua hả luật sư?" Gương mặt cụ bà nhăn nhúm đau đớn, hằn sâu thêm những vết chân chim ngang dọc của thời gian. Dù được luật sư giải thích cặn kẽ việc thua thắng chưa được tòa án quyết, nhưng do thủ tục sai nên phải hủy để xử lại từ đầu, thì bà vẫn thẫn thờ không sao hiểu được. Nội dung chính của vụ kiện xuất phát từ tranh chấp đất, mà bên tranh chấp và bên bị tranh chấp là hai mẹ con. Năm 1985, bà Năm chia đất cho các con. Những miếng đất gò, đất rẫy khô cằn, chỉ thích hợp trồng điều, chẳng thể níu chân các con ở lại lập nghiệp. Chúng đã bán lại cho anh thầy, người con trai cả của bà, với giá 1,2 chỉ vàng. Phần đất vuông rất đẹp, khoảng một mẫu, bà Năm còn giữ lại và kêu vợ chồng anh thầy về xây nhà cùng sống chung. Vợ chồng thầy tiếp tục khai hoang đất đai và mua thêm đất. Đến lúc được khoảng vài mẫu thì đăng ký để cấp giấy tờ. Chính vì không có sự rạch ròi giữa phần đất nào được chia, phần đất nào mua thêm, vô tình anh thầy này đã tạo nên những tranh chấp không đáng có về sau này. Mở đường, khu đất trở nên có giá trị khi có mặt tiền rộng hơn 100 mét ngang. Khi người ta còn nghèo, còn lao động cật lực khó khăn, thì dường như ít tính toán hơn và bao dung hơn. Còn khi lợi ích vật chất buộc người ta tính toán, thì sự ích kỷ, tham lam biến con người trở nên khác đi. Đứng trước tòa, người con trai và cô con dâu phủ nhận mảnh đất không phải là bà cụ cho. Họ đã chăm lo nuôi dưỡng bà cụ, tiêu tốn và chạy chữa thuốc thang khi bà bệnh tật. Vậy bà còn đòi hỏi gì nữa? Bà cụ nấc nghẹn, đôi vai cứ run bần bật. Vị chủ tọa cắt ngang lời vợ chồng thầy bằng những lời khá gai gắt. "Ai đã nuôi anh khôn lớn để anh tính tháng kể ngày? Là mẹ của anh." Và theo lẽ suy đoán của những người dự khán phiên tòa, người mẹ đòi được phần đất của mình vì điều đó hợp với chứng lý và cả tình người. nhưng chỉ vì một sơ suất trong thủ tục tố tụng nên bản án phúc thẩm phải tuyên hủy để xử lại từ đầu. Tòa tang, bà cụ ngồi thẫn thờ bên hành lang tòa án, đôi tay gầy guộc cong quắc như nhành cây lần mãi trong túi áo, dở mấy lớp ni lông gói kỹ càng, lấy ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, bên cạnh 6 đứa con quấn quýt mẹ. Tấm ảnh của hơn 50 năm về trước đã ố vàng theo thời gian hay vì sự thay đổi của lòng người. Người con trai đi ngang qua tiếu tít dẫn vợ về, giả vờ như không thấy mẹ già đang ngồi thẫn thờ với nỗi đau. Dẫu biết những khúc mắc của cuộc sống không thể kể hết được, nhưng là mẹ con sao tuyệt tình đến vậy? Phán quyết của tòa án chỉ có thể phân định đúng sai vì chứng lý, cân nhắc lợi ích của các bên, nhưng luật là luật, đâu thể hàn gắn tình cảm con người. Luật sư của anh con trai dường như bất nhẫn trước cảnh tình của bà cụ. Anh dìu bà cụ đứng dậy ra về. Thân già 6-7 đứa con, nhưng đến những năm cuối đời thì hữu sự chẳng có đứa nào lo cho bà cụ, vì ganh tị nhau, giành giật với nhau phần của cải hưởng nhiều hưởng ít. Không biết họ có nghĩ tuổi già của họ có lúc sẽ nặng lòng hối tiếc vì cách hành xử hôm nay. Lòng trĩu nặng hình ảnh bà cụ già. Tôi bần thần trước sân pháp đình, nơi chứng kiến biết bao buồn đau thống khổ của những phận người. Cùng tâm trạng day dứt, người luật sư chia sẻ nỗi đồng cảm về tình cảnh bà cụ già. Anh hoàn thành trách nhiệm với thân chủ của mình, nhưng lương tâm của một con người khiến anh sẽ thuyết phục để hai mẹ con họ hòa giải với nhau. Miếng đất có thể nhỏ đi một chút, nhưng tình cảm sẽ vẹn toàn, sẽ nhân lên thì tốt đẹp biết bao. Và khi chúng tôi nhìn về ô cửa sổ phòng thẩm phán chủ tọa, cũng bắt gặp một ánh mắt đăm chiêu đang dõi theo bóng bà cụ liêu xiêu trong nắng chiều. Lòng tôi vẫn mong mẹ con họ sẽ hòa giải, sẽ vui vẻ đoàn tụ bên nhau, để tháng ngày còn lại của bà cụ được sống thanh thản bên con cháu. Mong lắm thay, anh Thư báo tuổi trẻ. Những câu hỏi: 1. Nội dung chính của vụ kiện xuất phát từ tranh chấp đất, mà bên tranh chấp và bên bị tranh chấp là hai mẹ con. Câu này dạy đạo đức gì? 2. Năm 1985, bà Năm chia đất cho các con. Những miếng đất gò, đất rẫy khô cằn, chỉ thích hợp trồng điều, chẳng thể níu chân các con ở lại lập nghiệp. Chúng đã bán lại cho anh thầy, người con trai cả của bà, với giá 1,2 chỉ vàng. Phần đất vuông rất đẹp, khoảng một mẫu bà Năm còn giữ lại, và kêu vợ chồng anh thầy về xây nhà cùng sống chung. Vợ chồng thầy tiếp tục khai hoang đất đai và mua thêm đất. Đến lúc được khoảng vài mẫu thì đăng ký để cấp giấy tờ. Chính vì không có sự rạch ròi giữa phần đất nào được chia, phần đất nào mua thêm, vô tình anh thầy này đã tạo nên những tranh chấp không đáng có về sau này. Câu này dạy đạo đức gì? 3. Mở đường, khu đất trở nên có giá trị khi có mặt tiền rộng hơn 100 mét ngang. Khi người ta còn nghèo, còn lao động cật lực khó khăn thì dường như ít tính toán hơn và bao dung hơn. Còn khi lợi ích vật chất buộc người ta tính toán thì sự ích kỷ, tham lam biến con người trở nên khác đi. Câu này dạy đạo đức gì? 4. Đứng trước tòa, người con trai và cô con dâu phủ nhận mảnh đất không phải là bà cụ cho. Họ đã chăm lo nuôi dưỡng bà cụ, tiêu tốn và chạy chữa thuốc thang khi bà bệnh tật. Vậy bà còn đòi hỏi gì nữa? Bà cụ nấc nghẹn, đôi vai cứ run bần bật. Câu này dạy đạo đức gì? 5. Vị chủ tọa ngắt ngang lời vợ chồng thầy bằng những lời khá gay gắt. Ai đã nuôi anh khôn lớn để anh tính tháng kể ngày? Là mẹ của anh. Và theo lẽ suy đoán của những người dự kháng phiên tòa, người mẹ đòi được phần đất của mình vì điều đó hợp với chứng lý và cả tình người. Nhưng chỉ vì một sơ suất trong thủ tục tố tụng nên bản án phúc thẩm phải tuyên hủy để xử lại từ đầu. Câu này dạy đạo đức gì? 6. Tòa tang, bà cụ ngồi thẫn thờ bên hành lang tòa án, đôi tay gầy guộc cong quắc như nhành cây, lần mãi trong túi áo, dở mấy lớp ni lông gói kỹ càng, lấy ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ bên cạnh 6 đứa con quấn quýt mẹ. Tấm ảnh của hơn 50 năm về trước đã ố vàng theo thời gian hay vì sự thay đổi của lòng người? Câu này dạy đạo đức gì? 7. Người con trai đi ngang qua tiếu tích dẫn vợ về, giả vờ như không thấy mẹ già đang ngồi thẫn thờ với nỗi đau. Dẫu biết những khúc mắc của cuộc sống không thể kể hết được, nhưng là mẹ con, sao tuyệt tình đến vậy? Câu này dạy đạo đức gì? 8. Phán quyết của tòa án chỉ có thể phân định đúng sai về chứng lý, cân nhắc lợi ích của các bên, nhưng luật là luật, đâu thể hàn gắn tình cảm con người. Câu này dạy đạo đức gì? 9. Luật sư của anh con trai dường như bất nhẫn trước cảnh tình bà cụ. Anh dìu bà cụ đứng dậy ra về. Thân già 6-7 đứa con, nhưng đến những năm cuối đời thì hữu sự chẳng có đứa nào lo cho bà cụ, vì ganh tị nhau, giành giật với nhau phần của cải hưởng nhiều hưởng ít. Câu này dạy đạo đức gì? 10. Không biết họ có nghĩ tuổi già của họ có lúc sẽ nặng lòng hối tiếc về cách hành xử hôm nay. Câu này dạy đạo đức gì? 11. Lòng chịu nặng hình ảnh bà cụ già. Tôi bần thần đứng trước pháp đình, nơi chứng kiến biết bao buồn đau thống khổ của những phận người. Cùng tâm trạng day dứt, người luật sư chia sẻ nỗi đồng cảm về tình cảnh bà cụ già. Anh hoàn thành trách nhiệm với thân chủ của mình, nhưng lương tâm của một con người khiến anh sẽ thuyết phục để hai mẹ con họ hòa giải với nhau. Miếng đất có thể nhỏ đi một chút, nhưng tình cảm sẽ vẹn toàn, sẽ nhân lên thì tốt đẹp biết bao. Câu này dạy đạo đức gì? 12. Và khi chúng tôi nhìn về ô cửa sổ phòng thẩm phán chủ tòa, cũng bắt gặp một ánh mắt đăm chiêu theo dõi theo bóng bà cụ liêu xiêu trong nắng chiều. Lòng tôi vẫn mong mẹ con họ sẽ hòa giải, sẽ vui vẻ đoàn tụ bên nhau, để tháng ngày còn lại của bà cụ được sống thanh thản bên con cháu. Mong lắm thay. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi.
1. Nội dung chính của vụ kiện xuất phát từ tranh chấp đất, mà bên tranh chấp và bị tranh chấp là hai mẹ con. Câu này dạy thiếu đức hiếu thảo, hiếu sinh thân hành. Tất cả mọi sự tranh chấp thưa kiện với nhau trong cuộc đời này đều xuất phát từ lòng tham lam. Muốn diệt trừ được lòng tham lam thì phải học đạo đức ly tham. Lòng tham lam là một ác pháp ghê gớm. Nó thường sai khiến mọi người làm những điều bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Câu chuyện trên đây, do lòng tham lam mà mẹ con kiện tụng tranh giành đất đai với nhau thật là đau lòng. Lòng tham lam đã đánh mất đức hiếu thảo của con người. Lòng tham lam nó còn sai khiến và biến con người trở thành những kẻ gian tham, trộm cắp, cướp giật của cải tài sản và giết người. Bởi vậy, lòng tham ghê gớm thật, từ con người hiền lương chân chất, thật thà, không tham lam, nó biến dần con người trở thành những người gian ác, hung dữ, xấu xa, hẹp hòi, ti tiện, ích kỷ, nhỏ mọn, lừa đảo, lường gạt, gian xảo, móc túi, trộm cắp, cướp giật, ăn lo, hối lộ. Lòng tham có nhiều hành động rất vi tế. Nếu một người có quyết tâm muốn diệt trừ lòng tham lam mà không chịu khó tập luyện tỉnh giác từng hành động thân, miệng, ý của chính mình thì rất khó mà hàng phục và diệt trừ được nó. Điều thứ nhất, chúng ta nên lưu ý từng hành động ăn uống. Chính ăn uống là một đối tượng sinh ra lòng tham lam nhiều nhất, bởi chúng thể hiện lòng tham từ nơi đây rất rõ. Nếu nó còn thích ăn một món ăn ngon nào để thích khẩu, là nó đã có lòng tham ở nơi đó. Nếu nó còn thích ăn món này ngon, chê món kia ăn dở, ăn món này bổ, chê món kia không bổ, đó là chúng ta phải biết chính là lòng tham lam xuất hiện. Điều thứ hai, chúng ta nên lưu ý từng hành động thân tâm hàng ngày. Nếu thấy thân tâm còn lười biếng, thích ngủ, thích nằm vật vờ hay thường bị hôn trầm, thùy miên, là chúng ta biết ngay mình còn tâm tham lam chưa hết. Nói cho dễ hiểu và rõ ràng, người nào còn thích ngủ là người đó tâm còn lòng tham lam. Điều thứ ba, Nếu chúng ta còn thích vui chơi đi nói chuyện này chuyện khác, thường tranh luận hơn thua với người này người kia, là chúng ta biết ngay mình còn lòng tham lam. Điều thứ tư, nếu chúng ta còn thích khoe khoang điều này điều khác, thì đó là chúng ta biết ngay mình còn lòng tham lam. Bởi vậy, lòng tham lam rất vi tế, chúng ta cần phải cảnh giác. Nếu thiếu cảnh giác, lòng tham lam sẽ qua mặt chúng ta một cách dễ dàng. Khi bị qua mặt, chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng tâm mình không còn tham lam, nhưng kỳ thật, tâm chúng ta vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi đầy đủ. Nó chỉ khéo ẩn núp và thể hiện một cách vi tế để đánh lạc hướng nhận xét của chúng ta. Trên bước đường tu tập, nếu chúng ta thấy tứ thần túc và tam minh chưa xuất hiện, là lòng tham, sân, si, mạn, nghi, vi tế vẫn còn, thì ngay đó phải ôm cho thật chặt pháp tứ niệm xứ để truy quét lần cuối cùng những tên giặc tham, sân, si, mạn, nghi.
2. Năm 1985, bà Năm chia đất cho các con. Những miếng đất gò, đất rẫy khô cằn, chỉ thích hợp trồng điều, chẳng thể níu chân các con ở lại lập nghiệp. Chúng đã bán lại cho anh thầy, người con trai cả của bà, với giá 1,2 chỉ vàng. Phần đất vuông rất đẹp, khoảng một mẫu bà Năm còn giữ lại, và kêu vợ chồng anh thầy về xây nhà cùng sống chung. Vợ chồng thầy tiếp tục khai hoang đất đai và mua thêm đất. Đến lúc được khoảng vài mẫu thì đăng ký để cấp giấy tờ. Chính vì không có sự rạch ròi giữa phần đất nào được chia, phần đất nào mua thêm, vô tình anh thầy này đã tạo nên những tranh chấp không đáng có về sau này. Câu này dạy thiếu đức phân minh ly tham thân hạnh. Đất đai thường xảy ra tranh tụng, nhất là những người thân trong gia đình, là do sự phân chia của cha mẹ không đồng đều, đứa nhiều đứa ít, nên khiến cho cha mẹ, anh em chia lìa ly tán. Đất đai ruộng vườn nhà cửa là những vật chất có thể xảy ra kiện thưa tranh chấp. Nó là những pháp phát sinh lòng tham lam của con người. Cho nên, người tu sĩ theo Phật giáo phải chấp hành nghiêm chỉnh giới luật buông xả như cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình, thiểu dục tri túc, ba y một bát, tâm hồn phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, hằng ngày đi xin ăn, không còn mang theo một vật nào cả. Người tu sĩ nào sống chấp hành giới luật nghiêm chỉnh thì lòng tham lam không còn đất đứng. Lòng tham bị triệt tiêu từ ngay lúc bắt đầu xuất gia. Những giới luật đó là phương pháp ly tham, là những đức hạnh ly tham. Lòng tham của con người càng lớn là do của cải đất đai, nhà cửa ruộng vườn lên giá, mà mọi người gọi là cơn sốt đất. Báo chí thường đăng tin tức xảy ra những nạn cướp của giết người là do lòng tham lam. Con người không được học đạo đức ly tham, nên lòng tham càng tăng theo vật chất của cải tiền bạc. Vì thế tệ nạn xã hội lại còn gia tăng nhiều hơn. Có tiền nhiều thì ăn chơi hút sách bài bạc càng nhiều. Do ăn chơi hút sách bài bạc càng nhiều thì trộm cắp cướp giật giết người gây ra án mạng càng nhiều. Trong giai đoạn đất nước đang mở cửa để xây dựng nền kinh tế khoa học kỹ nghệ phát triển hiện đại, để người dân có công ăn việc làm, nhờ đó mới làm giàu cho đất nước. Nhưng không khéo, đất nước lại đón nhận những dòng tư tưởng văn hóa đồi trụy, thiếu đạo đức, dễ sinh ảnh hưởng đến tuổi trẻ thanh thiếu niên và thanh niên nam nữ. Những mầm non tương lai của tổ quốc bị băng hoại. Cho nên, muốn tránh những tệ nạn xã hội thì phải có những biện pháp đối trị. Những biện pháp đối trị tốt nhất là bắt buộc mọi người dân trong nước phải đi học đạo đức ly tham. Chương trình học đạo đức ly tham phải đưa vào nền giáo dục từ tiểu học, trung học và đại học, nhất là tuổi thanh thiếu niên và thanh niên nam nữ, cần phải quan tâm giáo dục đạo đức ly tham ở những lứa tuổi này. Mọi sự xảy ra đau khổ trên cuộc đời này đều do lòng tham lam. Nếu tâm không tham lam thì không bao giờ có sân hận nghi ngờ, cho nên tham lam là gốc của sân hận. Nếu không có lòng tham lam thì không bao giờ có tâm si mê tham ăn, tham ngủ, thân tâm con người thường tỉnh thức sáng suốt, minh mẫn, vân vân. Cho nên tâm si mê là gốc của tham lam. Nếu không có tâm tham lam thì không bao giờ có tâm cống cao ngã mạn kiêu căng. Tâm cống cao ngã mạn kiêu căng đó là do chính lòng tham lam. Nếu không có lòng tham lam thì không bao giờ có tâm nghi ngờ, vì chính tâm nghi có là do gốc từ tâm tham lam. Bởi vậy, khi nói đến mọi sự khổ đau xảy ra trên đời này đều do thủ phạm là lòng tham lam không đáy của con người. Biết tận gốc nó như vậy thì chúng ta phải mở một mặt trận truy quét tất cả lòng tham muốn bằng phương pháp tứ niệm xứ, bằng chương trình giáo dục đào tạo đạo đức lớp ngũ giới, lấy giới đức ly tham diệt trừ tâm tham sân si mạn nghi. Quân đoàn tứ niệm xứ và quân đoàn giới luật đức hạnh của tam quy ngũ giới này phối hợp mở chiến dịch truy quét năm đội quân giặc sinh tử luân hồi. Đó là năm đội thủy quân lục chiến tinh nhuệ của giặc sinh tử là tham sân si mạn nghi.
3. Mở đường. Khu đất trở nên có giá trị khi có mặt tiền rộng hơn 100 mét ngang. Khi người ta còn nghèo, còn lao động cực lực khó khăn thì dường như ít tính toán hơn và bao dung hơn. Còn khi lợi ích vật chất buộc người ta tính toán thì sự ích kỷ tham lam biến con người trở nên khác đi. Câu này dạy vật chất tiền bạc của cải đất đai là đối tượng làm mất đức ly tham. Nguyên nhân sinh ra tâm tham lam là vật chất tiền bạc của cải tài sản đất đai ruộng vườn vân vân. Từ lòng tham lam ấy mới sinh ra trộm cắp cướp của giết người. Muốn cho trộm cắp cướp của giết người không xảy ra thì của cải vật chất phải đừng dính mắc. Muốn của cải vật chất đừng dính mắc thì mọi người phải đi học lớp chánh tri kiến. Nhờ có học lớp chánh tri kiến thì mới có sự hiểu biết tất cả vật chất của cải tài sản đều là các pháp vô thường. Nhưng các pháp vô thường thì nay còn mai mất, như bóng câu cửa sổ, như mây nổi giữa trời, như nước chảy qua cầu, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Tất cả những vật chất đó không có loại nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Tất cả các pháp đều do nhân duyên hợp mà thành, cho nên chúng có hợp thành thì ắt phải có tan hoại. Vì thế không có vật chất pháp nào là thường còn, bất biến, bất di, bất dịch. Khi học hiểu biết rõ các pháp vật chất vô thường như vậy thì lòng tham lam sẽ bị diệt trừ. Lòng tham lam sẽ bị diệt trừ tức đó là đức ly tham. Đức ly tham có thì tâm mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Đức ly tham lúc nào cũng dùng tri kiến sáng suốt để nhìn thấu tận gốc của các pháp. Vì thế không có pháp nào qua mắt được đức ly tham. Đức ly tham soi rọi tới đâu thì tâm tham sân si mạn nghi rệu rã đến đó. Cho nên muốn tu tập và rèn luyện đức ly tham thì phải học hiểu về đạo đức nhân bản nhân quả, phải học hiểu về đạo đức hiếu sinh, phải học hiểu về đạo đức chung thủy, phải học hiểu về đạo đức thành thật, phải học hiểu về đạo đức minh mẫn. Muốn học hiểu các đức hạnh này thì phải đến chùa Am tu viện Chân Như tại ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nơi đó là nơi trùng tu lại chánh pháp của đạo Phật. Nơi đó mới đủ sức gạt bỏ những tà pháp ngoại đạo đang tìm cách diệt trừ chánh pháp nguyên thủy của Phật giáo. Nơi đó mới dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nơi đó mới giúp con người có phương pháp tu hành làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Tóm lại, con người muốn lìa tâm tham sân si mạn nghi của mình thì phải tu tập và rèn luyện đức ly tham. Khi nào đức ly tham hiện tiền trong các thân hành, khẩu hành và ý hành thì tâm tham sân si mạn nghi sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Muốn được vậy thì phải tu tập tâm tỉnh giác, thường tỉnh giác để quán xét từng giây từng phút của ý hành, thân hành, khẩu hành. Khi chúng bắt đầu khởi niệm tham lam thì diệt ngay liền và hành động thực hành diệt ngay liền, đó là sử dụng đức ly tham trên tứ niệm xứ.
4. Đứng trước tòa, người con trai và cô con dâu phủ nhận mảnh đất không phải là bà cụ cho. Họ đã chăm lo nuôi dưỡng bà cụ, tiêu tốn và chạy chữa thuốc thang khi bà bệnh tật. Vậy bà còn đòi hỏi gì nữa? Bà cụ nấc nghẹn, đôi vai cứ run bần bật. Câu này dạy thiếu đức hiếu hạnh hiếu sinh thân hành. Người xưa nói, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đứng trước tòa án, trước mọi người, người con trai cả và cô con dâu phủ nhận mảnh đất không phải là của bà cụ cho. Họ đã chăm lo nuôi dưỡng bà cụ, tiêu tốn và chạy chữa thuốc thang khi bà bệnh tật, vậy bà còn đòi hỏi gì nữa? Cậu con trai cả đối xử với cha mẹ như vậy thì còn gì để nói, phải không quý vị? Một đứa con bất hiếu không thể tha thứ được. Nói lời với mẹ như vậy là quá tàn nhẫn, là quá độc ác. Giết mẹ bằng lời nói vong ân bội nghĩa sinh thành dưỡng dục, nhờ ai nuôi dưỡng mà được khôn lớn như thế này? Làm con nuôi dưỡng cha mẹ chỉ một hai ngày có thấm vào đâu, mà kể công lao thì thật là quá đau lòng. Đạo đức đã xuống cấp, lòng hiếu thảo của con người như ngày xưa đã không còn nữa. Cho nên báo chí thường đăng tin tức con đánh cha gãy tay vì nhậu say xỉn, anh em tranh nhau vì của cải tài sản, anh giết em và giết luôn cả cha lẫn mẹ. Ôi, lòng tham của con người thật là ghê gớm, chỉ biết tiền của, vật chất, đất đai, ruộng vườn, nào còn biết tình người, tình làng nghĩa xóm là gì, nào còn biết tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa anh em ruột thịt là đâu. Ngay cả đến lòng hiếu thảo thương cha thương mẹ, nhớ ơn nghĩa sâu dày dưỡng dục của cha mẹ, chịu biết bao nhiêu công lao khó nhọc nuôi con khôn lớn, thế mà con cái bây giờ còn quên mất, họ đâu xem cha mẹ ra gì. Thời đại này đã báo động đạo đức con người cần phải chỉnh đốn lại. Vì thế những sách dạy đạo đức công dân giáo dục từ cấp tiểu học, trung học và đại học cần phải sửa đổi cho phù hợp với thời đại khoa học kỹ nghệ hiện đại hóa công nghiệp thì mới mong những tệ nạn xã hội chấm dứt. Nhìn thấy tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, có một số trí thức đã viết và góp nhặt những câu chuyện đạo đức từ Đông sang Tây, biên soạn lại thành sách để phổ biến rộng rãi cho mọi người, với mục đích là ngăn chặn những hành động vô đạo đức, xây dựng con người tốt. Nhưng những sách này viết rất nhiều mà không đi sâu vào những sự thực hành rèn luyện nhân cách con người. Sách chỉ có nhắc nhở chung chung, nói lên những gương hạnh hy sinh cao cả cứu người, chứ không đi vào những chi tiết hướng dẫn cụ thể để mọi người có phương pháp áp dụng thực hành vào cuộc sống. Phần nhiều là lý thuyết dạy theo kiểu học từ chương như các sách dạy đạo đức xưa nay. Đó cũng là một việc làm tốt, mục đích là xây dựng xã hội đạo đức. Nhưng việc làm này chỉ là những gương hiếu thảo đạo đức trong kinh sách, sử, truyện Đông Tây như sách Thập Nhị Tứ Hiếu, Đạo Đức Kinh, Kinh Lễ Nho Giáo, Kinh Thọ Tam Quy, Kinh Thọ Ngũ Giới, Kinh Thọ Bát Quan Trai Giới, Kinh Thập Thiện, Kinh Nhân Quả Ba Đời vân vân Phật giáo. Những loại kinh sách này dạy làm những điều thiện như vậy, nhưng có mấy ai đã sống theo và làm đúng những lời dạy đạo đức này? Bởi sách này là dạy lý thuyết, không có phương pháp thực hành như trên đã nói. Sách dạy đạo đức mà chỉ lý thuyết suông thì người muốn học đạo đức cũng không biết làm sao áp dụng vào đời sống của mình được. Đọc nghe thì hay, nhưng sống bằng cách nào cho được như vậy thì không có phương pháp. Ngày xưa người ta sống được với những lý thuyết đạo đức này là vì những vật chất cám dỗ lôi cuốn vào dòng tội lỗi rất ít, gần như không có. Còn bây giờ, khoa học kỹ nghệ tiến bộ sản xuất ra nhiều vật chất phục vụ dục lạc cho con người lên quá cao. Vả lại, giới nữ chịu ảnh hưởng Tây phương, ăn mặc hở hang khiêu gợi sắc dục. Do đó, tâm dục càng tăng thì tội ác càng nhiều, lòng tham lam đầy dẫy, con người mất hết đạo đức, tệ nạn xã hội tràn lan, biến con người trở thành những ác thú, người giết người không gớm tai. Một chỉ vàng, một vài trăm bạc là có thể giết người. Nạn móc túi, giật túi xách ở các đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn và nơi chợ búa đông đúc thường xảy ra nạn trộm cắp, cướp của giết người như ăn cơm bữa. Muốn sự sống con người được bình an thì đạo đức phải được áp dụng triệt để vào đời sống của con người, nhất là để ngăn chặn và hạn chế những lòng tham muốn dục lạc tối đa, thì mới quân bình được những vật chất khoa học sản xuất. Viết sách đạo đức, các nhà đạo đức hãy thay đổi cách tư duy, đừng theo lối mòn cũ mà phải phát triển theo lối tư duy mới. Thời đại khoa học đã đưa mức sống vật chất con người tiến quá xa, thế mà sách đạo đức của các nhà đạo đức viết lại lùi lại ở thời đại lục quốc bên Trung Hoa, Khổng Tử, Mạnh Tử. Sách dạy đạo đức như vậy, chẳng khác nào như đọc những chuyện thần tiên, thì đạo đức ấy sẽ đi về đâu? Sách dạy đạo đức hiện tại các nhà đạo đức viết giống như những bà già kể chuyện đời xưa để ru cho các cháu đi vào giấc ngủ an lành, chứ giải quyết xã hội có được những gì? Lại còn làm hao tốn tiền của độc giả. Sách đạo đức mà đem bán thì còn có nghĩa gì đạo đức? Vậy các nhà đạo đức hãy suy ngẫm lại xem có đúng không. Cho nên sách đạo đức thì số lượng rất lớn, bán khắp nơi, nhưng đạo đức là đạo đức, còn con người là con người. Hằng ngày tệ nạn xã hội càng gia tăng, cảnh gian xảo lừa đảo, gian tham, lường lận, trộm cắp, cướp của giết người thường xảy ra khắp nơi trong nước. Đó là những hiện tượng sách đạo đức của các nhà đạo đức chưa đủ sức tác dụng vào con người. Vật chất càng nhiều thì lòng tham lam càng cao, lòng tham lam càng cao thì đạo đức càng kém, đạo đức càng kém thì con người trở nên hung ác dữ tợn. Con người trở nên hung thần ác bá thì xã hội bất an, xã hội bất an thì chiến tranh thế giới không bao giờ chấm dứt. Muốn chấm dứt mọi sự đau khổ trên hành tinh này thì chỉ có nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nếu con người biết triển khai và áp dụng giáo dục đạo đức này triệt để vào đời sống con người thì thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh sẽ chấm dứt. Chúng tôi chỉ ngại tuổi già sức yếu của mình chưa làm xong bộ sách đạo đức, vì bộ sách đạo đức còn quá nhiều, sợ rằng các pháp vô thường, duyên chúng sinh chưa đủ nên đành phải ra đi thì rất tội nghiệp cho loài người. Loài người sẽ không biết đạo đức nhân bản nhân quả này. Không biết đạo đức nhân bản nhân quả này thì lấy đâu mà học tập và rèn luyện nhân cách? Tuy biết vậy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trước khi ra đi vĩnh biệt loài người, bộ sách đạo đức đã hoàn thành, thì đó mới là chút quà của lòng yêu thương mà chúng tôi gửi lại cho người đời sau.
5. Vị chủ tọa cắt ngang lời vợ chồng thầy bằng những lời khá gay gắt. Ai đã nuôi anh khôn lớn để anh tính tháng kể ngày, là mẹ của anh? Và theo lẽ suy đoán của những người dự kháng phiên tòa, người mẹ đòi được phần đất của mình vì điều đó hợp với chứng lý và cả tình người. Nhưng chỉ vì một sơ suất trong thủ tục tố tụng nên bản án kết thúc phải tuyên hủy để xử lại từ đầu. Câu này dạy: thiếu đức hiếu thảo hiếu sinh khẩu hạnh. Công lao của cha mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn khôn biết bao nhiêu, kể sao cho hết. Thế mà của cải cha mẹ cho còn đó, đã vội lật lọng để ăn cho gọn một mình, lại còn kể công nuôi dưỡng cha mẹ trước mặt mọi người giữa pháp đình thì thật là xấu hổ vô cùng. Khi nói ra những lời trên đây, người hiếu thảo biết thương cha mẹ có ai khen bao giờ? Vậy mà người con trai lại xem thường. Hỡi những người con tội lỗi, nếu chỉ một lần xúc phạm đến mẹ cha, hãy xin sám hối từ bỏ, đừng bao giờ tái phạm nữa. Đừng bao giờ có những hành động, lời nói vong ơn đến với những người có công lao như trời biển. Họ dù ngu dốt khờ dại, ít học, nông dân, hốt rác, buông gánh bán bưng, làm vú em, làm mướn cho mọi người, và làm tất cả mọi nghề nghiệp khác như thế nào, thì họ cũng là cha mẹ sinh ra mình. Mình không nên có những lời nặng nhẹ chửi mắng họ. Có những lời nặng nhẹ với họ thì không phải là con người, không phải là đạo làm con. Con thú vật còn biết thương mẹ thương cha, huống là con người. Đối với những bậc này phải tôn trọng và cung kính, vì họ là những bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta. Cho nên phải dùng những lời nói nhỏ nhẹ, ái ngữ, êm dịu. Phải dùng những hành động cung kính, tôn trọng. Phải có ý thức khi đối với họ, không được làm cho họ buồn phiền, đau khổ. Lúc nào cũng nên làm vui lòng và an ủi họ khi tuổi về già sức yếu. Thấy cha mẹ già yếu, ít học, nghèo khổ, con cái làm nên sự nghiệp ăn trên ngồi trước, giàu có như thiên hạ, thì không ỷ quyền thế dùng những lời nói thô lỗ cọc cằn với cha mẹ. Những hành động như vậy không phải là đạo làm con. Dù cha mẹ mình tuổi tác cao, có lẫn lộn, cao có hay giận hờn như thế nào thì cũng phải thương yêu cha mẹ, không được tức giận người. Hãy giúp đỡ cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu, không được dùng những lời chửi mắng nặng nhẹ cha mẹ, luôn luôn dùng lời tôn kính, ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm ái với cha mẹ. Trước khi muốn nói với cha mẹ một điều gì thì phải thưa ba, thưa má rồi mới nói, chứ không được nói với cha mẹ như nói với những người ngang hàng của mình như bạn bè. Nói chuyện với người lớn tuổi ngang với cha mẹ mình cũng đều phải tỏ ra cung kính trong lời nói như thưa bác, thưa chú, thưa cô, thưa dì. Đó là những danh từ xưng hô có lễ độ mà một người có đạo đức không thể nào thiếu được. Thường chúng tôi nghe con cái nói chuyện với cha mẹ rất vô phép, thiếu lễ độ, nói chuyện với cha mẹ như nói với bạn bè trang lứa. Có nhiều đứa con mắng chửi cha mẹ như tát nước, xem cha mẹ chẳng ra gì. Có những đứa con ngang bướng phách lối, còn lấy gậy gộc đánh cha mẹ gãy tay gãy chân, còn lấy rựa dao chém cha mẹ chẳng còn chút tình nghĩa gì cả. Thấy chuyện gia đình mẹ con kiện thưa bất bình với lời nói bất hiếu của đứa con, vị chủ tọa tòa án cắt ngang lời vợ chồng thầy bằng những lời khá gay gắt: ai đã nuôi anh khôn lớn để anh tính tháng kể ngày, làm mẹ của anh? Trong xã hội này không ai chấp nhận những đứa con bất hiếu, những đứa con nghịch tử, thế mà vẫn còn tồn tại những con người thiếu đạo đức hiếu hạnh này. Thỉnh thoảng lại xảy ra những đứa con bất hiếu đánh cha mắng mẹ vì của cải tài sản tranh giành thưa kiện, khiến cho nát cửa tan nhà, tình nghĩa mẹ con không còn, thật là đau lòng. Tóm lại, từ lòng tham lam đã biến những đứa con thân yêu trở thành những đứa con bất hiếu. Vì lòng tham lam đã biến con người trở thành những con thú hung ác, giết người không gớm tay. Cho nên đạo đức ly tham trong lúc này rất cần phải được triển khai đúng mức để đem lại sự bình an cho con người trên hành tinh này. Xin các nhà đạo đức hãy quan tâm vì cá nhân, gia đình, xã hội và loài người trên hành tinh này, ra công biên soạn sách đạo đức cho phù hợp với thời đại.
6. Tòa tang. Bà cụ ngồi thẫn thờ bên hành lang tòa án, đôi tay gầy guộc cong quắc như nhành cây, lần mãi trong túi áo, dở mấy lớp ni lông gói kỹ càng, lấy ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ bên cạnh 6 đứa con quấn quýt mẹ. Tấm ảnh của hơn 50 năm về trước đã ố vàng theo thời gian hay vì sự thay đổi của lòng người? Câu này dạy đức kỷ niệm hiếu sinh ý hành. Thấy con trai đối xử với mình rất tồi tệ, nhưng lòng mẹ vẫn thương con. Nhưng nào các con có biết? Bà lấy tấm ảnh cũ nhìn lại 6 đứa con quay quần bên mẹ, nhưng ngày nay đâu còn nữa. Ôi đau đớn thay, còn gì tình nghĩa mẹ con nữa đâu. Đứa con cả chỉ còn biết đất đai nhà cửa, chứ đâu còn biết mẹ mình nữa. Thật là đau lòng xót dạ vô cùng. Biết nói với ai, biết than thở với ai? Nói ra người ta sẽ cho mình làm cha mẹ ăn ở thất đức, nên con cái mới đối xử như vậy. Thật là bạc phước, chứ có ai khen đâu. Nhân quả kiếp trước không biết mình có làm gì nên tội, mà kiếp này phải gánh chịu một cách đau buồn đứt ruột. Người con không hiếu thảo với cha mẹ là người con ngỗ nghịch. Người con ngỗ nghịch là người không bao giờ biết thương ai cả. Cho nên những người này đừng chơi thân với họ. Họ sẽ nói xấu mình, họ sẽ hại mình. Người bất hiếu là người bất trung. Người bất trung là người không có tình nghĩa thủy chung với ai cả. Tóm lại, người đối xử với cha mẹ không ra gì là người không tốt. Chúng ta cần phải tránh xa những hạng người này, vì cha mẹ họ, họ còn không thương, huống là những người khác như chúng ta.
7. Người con trai đi ngang qua tiếu tích dẫn vợ về, giả vờ như không thấy mẹ già đang ngồi thẫn thờ với nỗi đau. Dẫu biết những khúc mắc của cuộc sống không thể kể hết được, nhưng là mẹ con, sao tuyệt tình đến vậy? Câu này dạy, thiếu đức hiếu thảo hiếu sinh thân hành. Người con bất hiếu chỉ biết của cải, ruộng vườn, đất đai, chứ nào biết đến mẹ. Thật là một điều tồi tệ đáng trách. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu này nay còn đâu nữa? Câu ca dao tục ngữ của ông cha chúng ta để lại thường nhắc nhở con cháu, thế mà con cháu lại quên đi, thật là đáng tiếc. Như chúng ta đã học đức hiếu sinh, vậy đức hiếu sinh đầu tiên là đức hiếu sinh gì, quý vị có biết không? Đức hiếu sinh đầu tiên của con người là lòng yêu thương cha mẹ. Lòng thương yêu cha mẹ là đức hiếu thảo. Người đầu tiên mà chúng ta đặt lòng yêu thương đó là người mẹ. Có đúng như vậy không quý vị? Vậy mà người con vẫn thản nhiên đi ngang qua người mẹ, không một lời an ủi, trong khi người mẹ đang khổ đau tận cùng. Cho nên, người nào không có đức hiếu thảo thì người ấy không có lòng yêu thương ai cả. Người không đức hiếu thảo thì không có đức hiếu sinh. Họ là những người nô lệ cho dục vọng, danh, lợi, sắc, thực, thùy, luôn luôn bị dục vọng sai khiến. Đức hiếu thảo rất quan trọng cho đời sống của con người. Từ tình thương yêu cha mẹ, người ta mới biết yêu thương sự sống của những người khác. Nhờ thương yêu sự sống của những người khác thì mới thương yêu chính mình. Nhờ có thương yêu mình, tâm chúng ta mới ly dục ly ác pháp. Nhờ có ly dục ly ác pháp thì tâm mới lìa xa tham sân si mạn nghi. Tâm có lìa xa tham sân si mạn nghi thì đó là đức ly tham. Người có đức ly tham thì không còn lấy của không cho. Vì vậy trên thế gian này, mọi người đều sống với đức ly tham thì không còn có tệ nạn móc túi, trộm cắp, cướp của, giết người. Nếu đức ly tham ngự trị trong lòng của mọi người thì không còn sự tranh chấp đất đai của cải tài sản hơn thua, thì không còn cảnh con cái thưa kiện cha mẹ chia của cải tài sản nhiều ít, thì không còn có những cảnh đau lòng kiện thưa cha mẹ anh em giết nhau, thì không còn có cảnh cướp của giết người, giật xe cộ tiền bạc dọc đường. Vì của cải tiền bạc, con cái đâu còn biết công ơn của cha mẹ. Trong xã hội chỉ có một số người đã làm gương xấu bất hiếu xảy ra, đó cũng là một sự báo động cho mọi người biết đạo đức đang xuống cấp, cần phải lưu ý và chỉnh đốn lại nền đạo đức. Luật nhân quả không sai. Cha mẹ không thương con cái, nở tâm nạo móc hoặc sinh ra rồi đem ném bỏ con mình như một món đồ phế thải. Vì thế, nhân quả nghiệp báo con cái cũng chẳng vừa, kiện thưa cha mẹ hoặc đánh đập hoặc giết cha mẹ không một chút lòng thương xót. Đúng là nhân quả nghiệp báo phải trả dai. Cha mẹ nở tâm giết con cái thì con cái cũng nở tâm giết lại cha mẹ. Xem thế, quý vị hãy lấy những hình ảnh nhân quả trả dai mà giữ mình. Những sự việc xảy ra rất đau lòng mà báo chí thường đăng tin tức đã xảy ra trong nước. Tóm lại, mọi người phải cố gắng học tập đạo đức hiếu sinh và đức ly tham thì nhân quả không còn tác động vào thân tâm. Và vì vậy, các ác pháp tham, sân, si, mạn nghi sẽ bị triệt tiêu, thì tệ nạn xã hội trộm cắp cướp giật sẽ không còn nữa.
8. Phán quyết của tòa án chỉ có thể phân định đúng sai vì chứng lý, cân nhắc lợi ích của các bên. Nhưng luật là luật, đâu thể hàn gắn tình cảm con người. Câu này dạy, chỉ có đức ly tham là trên hết. Chỉ có đức ly tham thì mới có lòng thương yêu nhau chân thật. Ngoài đức ly tham mà đi tìm lòng yêu thương thì không bao giờ có. Cho nên mọi người cần phải tu học và rèn luyện đức ly tham. Muốn rèn luyện tu học đức ly tham thì phải có sự tư duy phán xét từ thân tâm đến vật chất, của cải tài sản, ruộng đất vườn tược. Tất cả thân tâm và vật chất đang xung quanh mình, có cái nào là của mình không? Của mình sao không giữ gìn được? Quý vị hãy xem tất cả các pháp như vừa nói trên đây, có pháp nào là của quý vị? Hãy nhìn những nghĩa địa, có biết bao nhiêu người đã chết, thân xác chôn vùi dưới lòng đất, có người nào đã mang theo được những gì? Hay chỉ mang theo một nắm đất hôi thối, một nắm xương tàn vụn vặt? Khi chết rồi, còn có những gì nữa đâu, phải không quý vị? Mạng sống của con người có bao lâu, thế mà không biết giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cứ mãi để tâm tham đắm, dính mắc những vật chất thế gian, khiến cho tâm hồn càng khổ đau, lại càng khổ đau hơn. Cuộc sống như vậy cho đến khi xuôi tay lìa đời, chẳng có phút giây nào thanh thản, an lạc và yên vui. Sống vì vật chất, tiền tài, danh lợi là sống khổ. Chúng ta hãy từ bỏ đi. Nếu biết từ bỏ, tức là chúng ta đã biết sống với đức ly tham tại đó. Đức ly tham đến đâu thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự đến đó. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự ở đâu thì sự giải thoát ở đó, tức là khổ đau không còn nữa. Chúng ta biết rất rõ sự phán quyết của tòa án chỉ có thể phân định đúng sai về chứng lý, cân nhắc lợi ích của các bên thưa kiện, chứ không giải quyết được tình nghĩa con người. Cho nên luật pháp là luật pháp, đâu thể hàn gắn tình cảm con người được. Đúng vậy, luật pháp đâu thể hàn gắn tình cảm con người được, phải không quý vị? Tình cảm con người chính là đạo đức hiếu sinh. Bởi vậy, pháp luật không phải là đạo đức. Luật pháp chỉ giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ tài sản của mọi người không bị người khác xâm phạm. Luật pháp bảo vệ sự sống của con người được bình đẳng như nhau, không có ai xâm phạm quyền lợi của người này, người khác. Vì thế, luật pháp không thể mang lại cho đời sống con người hết những nỗi khổ đau. Luật pháp chỉ giữ gìn và bảo vệ người này không được hiếp đáp người kia không được cướp giật tài sản của người này. Còn đạo đức sẽ mang lại sự bình an và hạnh phúc cho mọi người. Đạo đức sẽ mang lại cho mọi người một tâm hồn cao cả, biết thương yêu và tha thứ những lỗi lầm cho nhau. Đạo đức sẽ mang lại cho mọi người một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Đạo đức sẽ mang lại cho mọi người với một tâm hồn bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Đạo đức sẽ mang lại cho mọi người một sự giải thoát chân thật, một sự làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Cho nên đạo đức là một bảo vật quý nhất của loài người. Nếu con người không học tập và không rèn luyện cho mình một đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì quá uổng cho một kiếp làm người. Đã được sinh ra làm người là một điều quá khó, thế mà được sinh ra làm người lại được gặp đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì đó là phước báo vô lượng vô biên. Cho nên Đức Phật dạy, được sinh làm người là khó, gặp được chánh pháp còn khó hơn. Thế mà được sinh ra làm người lại được gặp chánh pháp, gặp được chánh pháp mà không học tập và không rèn luyện nhân cách thì quá uổng phí cho một kiếp người. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Và rất đáng thương cho những ai được học lớp đạo đức ngũ giới mà lại bỏ học thì quá uổng.